những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn
thức. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Bích Ti. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Nhật Anh, Nhã Quyền và Hoàng Thủy xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Xin mời và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng, trước khi mà mời vị thính giả trên đường dây, Nhã Quyền, Hoàng Thủy và Nhật Anh, kính mời vị kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
À, vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với ba em Nhật Anh, Nhã Quyên và Hoàng Thủy, cùng với các quý thính giả thân thương của chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị trên đường dây ạ.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào. Hello.
Hello, xin chào em.
Dạ, chào anh.
À, chào Nhã Quyên, Nhã Quyên khỏe không em?
Dạ, Nhã Quyên khỏe. Chào anh Hùng.
Rồi, à, có phải Nguyên không?
À, dạ không chị. À, xin chào Nhã Quyên, chào chị Bích Ti, chào Ngọc Anh và Hoàng Thủy.
Chào Hoàng Thủy và Nhật Anh.
Rồi, hôm nay trời bên đó mát mẻ mưa như thế này, thì là chắc là mọi người đều vui vẻ hết. Mà hơn nữa là trời mưa ở nhà, thành ra mọi người gọi vào Bích Ti rất là vui. Và bây giờ xin mời cho đóng góp chương trình đi ạ.
À, xin lỗi, phải em không chị?
Dạ, em phải em mà chưa biết em nào.
Ồ, anh là Cao Hùng đây em.
Dạ,
à, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Rồi.
Rồi, à, đi vào vấn đề luôn, em đi thẳng vào vấn đề luôn. Đây là một gánh nặng của gia đình của Việt Nam, của bậc làm cha mẹ, phụ huynh của mình ở tại Hoa Kỳ này hoặc ở tại Việt Nam đều giống nhau đó, để xem chị Bích Ti.
À,
trước đó thì em, trước đó thì không biết là cái chương trình này là ông bà cụ này có nghe, hai ông bà này có nghe chương trình này hay không, thì mình đáng tiếc là không biết hai ông bà này có nghe hay không, hay là chỉ có mình cô Thủy đưa chương trình này lên thôi, mà chương trình này rất là hay.
Dạ, theo em, cô Loan, theo... cô Loan là con gái đã hỏi ý kiến chúng ta đó Hùng ơi. Đó thì Bích Ti hy vọng rằng mấy cái chương trình như thế này thì các cũng đã lâu năm ở trên đài rồi, thì các quý vị cũng đã, nhất là những người lớn tuổi đó, thì
dạ vâng,
nếu mà không bận rộn thì họ cũng theo dõi rất là nhiều.
Dạ vâng. À, theo em thế là thật thì hay mất lòng, nhưng mà quan điểm sống của em á thì là ông bà cụ này thật sự là quá rảnh rỗi, có lẽ không có việc gì làm, quá rảnh rỗi. À, bây giờ việc trước tiên á là cái cô chị này á, nếu mà đứa em mình bị trầm cảm á, thì bây giờ mình việc mà chị phải làm á là bây giờ chị phải nói chuyện với người em này, đi tới một bác sĩ tâm lý, để mà nhờ vào bác sĩ tâm lý để mà tư vấn cho anh ta, để cho anh ta lấy lại cái phải cần cái bác sĩ tâm lý. Còn nếu không thì để càng ngày càng lâu thì nó sẽ bị rất là nặng. Việc thứ nhì nữa đó là anh chàng này có lẽ là yếu đuối quá, đàn ông nhưng mà không có mệt, quá yếu đuối. Còn cái thứ ba nữa là ông bà cụ này please làm ơn, già rồi đừng có rửng mỡ nữa. Bây giờ mình chỉ hỏi đặt một vấn đề rõ ràng là ông bố này trình độ học vấn của ông ta được bao nhiêu, có bằng bác sĩ chưa, có bằng kỹ sư chưa, có bằng luật sư hay chưa, chưa, no. Còn bà mẹ này học vấn được bao nhiêu, có bằng cấp gì hay chưa, chưa. Hai ông bà cụ này là một người không phải là nằm trong giới thượng lưu, là một con nhà bình thường. Thì bây giờ con mình là có một đứa trẻ học hành giỏi như vậy, mà mình không biết khuyến khích động viên cho con mình để cho con mình có một cái tương lai. Vì mà đứa trẻ này là nó khác. Đây là tấm vấn đề mà gánh nặng của các bậc phụ huynh không hiểu tâm lý của con cái. Làm bậc cha mẹ phải hiểu tâm lý của con cái và sẵn sàng cung ứng cho con cái khi nào con cái cần thiết đến mình. Bây giờ cô Thủy này cứ khuyên em người em trai của mình á, hay là cô ký tìm một bác sĩ tâm lý để hỏi về vấn đề này, và cho em trai mình tới một bác sĩ tâm lý để cố vấn cho anh ta lấy lại cái thăng bằng. Còn hai ông bà cụ này thì làm ơn im lặng động viên. Trước hết thì mình phải động viên anh chàng này, rồi hai ông bà cụ này làm ơn đừng có cãi vã nhau nữa. Còn nếu mà rảnh rỗi quá thì đi về Việt Nam chơi đi, hay là về Việt Nam cày ruộng đi. Còn để cho đứa nhỏ, tại vì đứa nhỏ này nó học mà chắc có lẽ là cũng mà 21-22 tuổi pháp chị Bích đi. Thì là cũng bằng đứa con gái của em mà thôi. Khi mình dạy con cái của mình á, điều mà mình không, các bậc phụ huynh cha mẹ không hiểu tâm lý của con cái lúc từ nhỏ tới lớn, mà mình cứ muốn con cái mình phải làm theo cái nguyện vọng của mình thôi. Nhưng mà trước hết mình muốn con cái mình làm theo cái nguyện vọng của mình thì mình hãy xem lại mình đã làm gì được cho con cái hay chưa. Cái này rất là quan trọng. Các bậc phụ huynh cha mẹ, các con cái mình phải học bác sĩ, luật sư này nọ để mà cho sĩ diện cho mọi với bạn bè. Nhưng mà thực tế là mình hãy nhìn lại bản thân bậc làm cha mẹ của mình đã làm tròn trách nhiệm của một bậc làm cha mẹ hay chưa. Hiện tại bây giờ ông bà cụ này là người vô trách nhiệm, chưa làm tròn bổn phận bậc làm cha mẹ. Vì vậy cho nên ông bà cụ này không có đủ tư cách để mà kêu con mình phải học cái nghề này, học cái nghề nọ để theo ý nguyện của mình, để cho đứa bé nó phải đi vào cái bước đến bệnh tình trầm cảm. Thứ nhì nữa là không dạy cho con cái mình là đàn ông phải là nam tính mới được. Còn cậu bé này sống trong một môi trường phải nói rằng là nhu nhược quá, yếu hèn quá, không được. Cho nên bây giờ cô chị này hãy động viên cho em mình. Em là đàn ông, em phải có nam tính. Đàn ông em phải là nam tính, em có sự quyết định của em. Không cần quan niệm tới bậc ba mẹ có làm gì làm mặc kệ. Bây giờ em là em phải lấy lại thăng bằng của em để còn tương lai cho em nữa. Còn thứ hai nữa là bây giờ nếu mà chị cảm thấy em chị như vậy, nặng quá như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc học hành sau này và tương lai sau này của đứa bé, thì chị nên tìm một bác sĩ tâm lý để cố vấn cho em chị. Còn làm ơn ông bà cụ này, làm ơn please đừng có xen vào nữa, im lặng đi. Việt Nam, người Việt Nam nói là im lặng là vàng. Rồi hãy xem xét lại bản thân của mình đã làm trọn vẹn gì hết chưa cho bậc con ca, cho đứa con mình chưa. Hai vợ chồng có hai đứa con không mà lo không xong, quá dở. Ba mẹ của mình đã sinh lần năm bảy một bầy con, 9-10 người con đều cho ăn học thành tài hết, mình chỉ có hai đứa con thôi mà mình lo không xong, để cho con mình nó bệnh tật như vậy, nó bệnh quá, nó trở thành một bệnh tới chứng bệnh trầm cảm như vậy. Mình quá dở rồi, không xứng đáng làm bậc làm cha mẹ. Đây là lời khuyên của em đó chị.
Vâng, cảm ơn cảm ơn Hùng rất là nhiều. Vâng,
cảm ơn giáo viên, cảm ơn chị Bích Ti và cảm ơn Ngọc Anh và Hoàng Thị.
Dạ chị Bích Ti biết là Hùng cũng rất là giận, mà khi mà nghe cái chương trình, nhất là Hùng cũng đã làm bố rồi, làm bố mẹ, thành ra là khi mà nghe những cái như này thì Hùng thấy chị Bích Ti biết là Hùng cũng rất là bất mãn trong cái vấn đề này. Dạ thì thật sự ra là mình biết cách dạy con hay không, nhất là cái tuổi teenager đó rất là quan trọng, từ bé đến teenager rất là quan trọng. Quý vị nào mà có mình thấy mà mình yếu về cái vấn đề mà dạy con dạy cái thì nên đi học qua một khóa tâm lý để mà biết cách mà hướng các con đó, nó thành công hơn trong cái môi bên xã hội bên này. Quý vị thấy là bên này người ta có chuyên môn đó, thành ra là chúng ta nên biết như vậy, chúng ta nên tự biết để mà chúng ta để giúp đỡ trong cái gia đình của mình nó tốt đẹp hơn. Cảm ơn Hùng nhá, và chúc Hùng và gia đình lúc nào cũng được vui vẻ bình an nhé.
Dạ, cảm ơn những lời chia sẻ rất là thẳng thắn từ anh Cao Hùng. Và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Em không vậy chị?
Dạ đúng ạ. dạ, anh cho
em là Nguyên đó, chào chị Bích Ti.
Rồi hồi nãy nghe giọng Hùng với lại giọng Nguyên đó, chị Bích Ti lộn đó nha.
Ok, chào hai cô người đẹp với công tử. Xin lỗi em biết tên nha.
Dạ Nhật Anh thôi.
Chỉ nhớ được Nhã Nguyên thôi à.
Nhớ mỗi Nhã Nguyên thôi. Dạ Hoàng Thủy và Nhật Anh.
Hoàng Thủy đợi đâu mà không nhớ.
Cô Nhật Anh với thôi mình cứ chào anh cô chú đi. Cô chú lớn thì lớn chút, còn nhỏ thì là em Út.
Dạ.
Mình cũng 53 tuổi rồi đó mấy cô.
Dạ.
Bây giờ em thì em chỉ nói về một cái phần này là chị Bích Tiên. Với bữa nay trong bên Houston, Texas, mình khí hậu nó nóng quá. Nóng ôi bức khủng khiếp. Thì con người nó cũng bị trục trặc một chút đó chị. Nó cũng bị trục trặc. Nó bị trục trặc. Em thì theo em thì em nói về cái khía cạnh về cái ý của em nghĩ thôi nha chị Bích Tiên với mấy cô. Trên đời này làm cha làm mẹ ai cũng muốn đứa con mình nó có cái sự tốt đẹp. Thì em nghĩ cha mẹ làm ai trên đời này làm cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như chị Bích Ti nói chuyện trên đài, chị cũng có cái nguyên nhân của chị, mà cái người nghe thì thích không thích thì thôi. Đôi lúc mình không có thể nào bắt hết là cho người ta là sai hết hoặc là người ta đúng hết. Thì cha mẹ nào nó cũng thương con, muốn cho con mình có một cái tương lai tốt này nọ, nhưng mà vô tình cái mà người cha mẹ nó đẩy đứa con nó vào một cái thế kẹt ngọt. Thì hồi xưa em còn nhỏ em cũng biết là em đi chơi thôi, mà bà già bà la là em đã nóng bà rồi đó. Đó là đi chơi Việt Nam đó chị, hồi còn nhỏ bắn cu li đó, đi chơi mấy cái chiếc sữa đó. Giờ những cò cò rồi chơi vậy đó thì cũng phá làng phá sớm lắm. Giờ cũng đi lấy đi phá làng người ta vậy đó, chứ không gì mà bà già mỗi lần bà dưới bà đập rồi bà đập rồi bà lấy cái nổi lấy cái sợi dây còng vô cái giường luôn đó chị, vô cái cột nhà á. Em bực lắm. Thả là đi à. Thì em bây giờ em hiểu được cái tình cha con, mẹ con mà thương con mà ai không thương đúng không chị? Ai cũng muốn, đâu có ai mà nói muốn con mình đi lớn lên này nó có cái nền tảng, có một cái tương lai cho cha mẹ hãnh diện đúng không? Còn em cũng nói như vậy nè, có nhiều người nói chuyện hay lắm, nói rất là hay, nói rất là khéo, nói rất là dẻo. Nhưng mà mình nhìn lại mình đi, mình cũng không có phơ phịch đâu, đúng không? Cho nên khi mình nói trên đài mình phải nói với một cái giới hạn thôi, chứ đừng cắm đầu nói rồi đâm ra người ta cười thúi á. Tại vì á mình chưa chắc gì, mình nói hay lắm nhưng mà khi mình vô trong cuộc á thì mình không có làm được đó. Chính em, để em nói cái hoàn cảnh của em nha, nói thiệt luôn á. Em có hai đứa con gái đúng không? Mà cái đứa con em, đứa đầu nó dễ thương lắm, nó đẹp lắm mà nó khéo lắm, nhưng nó có cái khờ. Nó lớn người ta nói còn đầu lòng nó khôn dã man mà nó ngu khủng khiếp luôn. Đó bây giờ nó bị đứa con, cái giờ nó có con cái người yêu bỏ nó, giờ nó trở lên học lấy được bằng cấp rồi trơn, lấy luôn cả bằng tóc nó đó chị. Giỏi nó nổi một bước vậy đó. Hồi xưa em khổ với nó mà tóc em bạc luôn á. Con mình mà giấu cuộc nó nghe thằng mẹ dẫn đi biệt tích giang hồ, nó tặng cho đứa con được bây giờ 5 tuổi rồi, giờ nó 27 tuổi rồi đó chị. Bây giờ về đây đó, về đây giờ sợ lắm, lo học hành. Cái cuộc đời nó ngộ lắm. Khi đứa con mình á mà nó không có bị vấp ngã, nó không có hiểu đâu, phải để cho nó bầm dập ngoài đời, cái nó chạy về mình nè, nó chạy về mình cái là nó không đau liền. Cho nên em chỉ nói như vậy nè, mỗi một cái gia đình đất Mỹ này không ai giống ai hết á. Ok, nhưng mà chị mở cái đài này lên á thì em bảo đảm 100% luôn là mỗi người nói theo mỗi cái ý nghĩ khác nhau, là điều nói xong rồi là theo cái cũng như là quan điểm mình muốn dỗ, giống như là mình muốn cho mình biết là mình là có trí thức đúng không, hoặc là mình hay, mình giỏi, giờ chà đạp người khác, nhưng vậy không có đúng đâu. Tại vì ở đời đó, nếu mà nói theo Phật mà đạo đức, nó nói về Phật những người có đức á, có tâm á, thì mình đừng nên nói, tại vì mình nói cho cố và cái nghiệp báo nó ngược lại mình, nó sẽ đi ngược lại mình, nên ta nói là lực bù trừ đó, là nó như vậy đó. Giờ tới hay lắm nha, có nhiều người bạn em cũng vậy nè, ngồi nói chuyện đã lắm mà tới phiên vợ con mình bị gì cái buồn chắc.
Nhưng chạy lên nói giờ, em đi chứ Nguyên ơi.
Chị
nói để chị tạm ngắt lời Nguyên nè. Bây giờ trong cái trường hợp của cái cô Lan này nói về bố mẹ cô, thì bây giờ em có ý kiến thì em có ý kiến.
Ok, thì em chỉ muốn nói như vậy nè, bác trai bác gái ngồi yên lặng đi. Bây giờ bác trai bác gái chỉ góp ý kiến theo cái đứa con trai con gái gì đó, theo cái sự nó muốn, và mình chỉ là giúp cái lời nói cho nó có cái sự như là hết cái nội lực của nó đó. Mình nói bây giờ bố mình, nếu mà em nha, nói về em nói là ok, bây giờ con học cái nghề nào cũng là cái nghề thôi, miễn là đừng có đi ăn cướp ăn trộm là ok rồi. Tại vì cái nghề nào nó cũng là cái nghề, nhưng mà nếu mà mình học mà mình không theo nó thì cái nghề nó thành trở thành cái tờ giấy, giống như là tờ giấy trắng thôi. Chị đồng ý với Ti, mình học mà mình phải cố tâm với nó thì cái bằng đó thì nó sẽ hữu dụng. Còn nếu mà mình học mà kiểu mà học cho nó vui á, học cho nó vui thôi, thì cái giấy nó trở thành tờ giấy trắng. Thì em thấy cái lĩnh vực nào nó cũng có một cái sự lợi ích, có lợi nhuận của mình. Thì mình nếu mà mình đặt vào nó thì nó sẽ ngược lại, nó trả lại cái sự đích đáng cho mình. Dù là một cái lĩnh vực nào, dù là một cái công chức nào, dù là một cái thượng lưu nào, nó cũng như vậy thôi. Nói với em là như vậy. Tại vì mình phải có sự đam mê nó là một. Thứ hai nữa mình phải có cái sự kiên trì hoặc là tỉ mỉ. Giống như là người ta ơi nói là mình giũa cái sắt rồi từ từ nó mòn thành cái kim đó chị. Thì đại khái là nó như vậy. Đó là em nói như vậy. Hãy để cho cái người mà con trai hay con gái gì đó, hãy để theo người ta quyết định đi. Mình chỉ là góp ý kiến cho thôi. Nhưng mà cái chuyện này em thấy nó cũng mù mờ quá chị. Không biết phải có phải vậy không?
Tức là sao? Mù mờ tức là sao?
Tại vì đôi lúc nhiều khi cái câu chuyện này đó em thấy nó cũng không có gì mấy đúng. Đôi lúc nhiều khi nó ít mà nó xích ra cho nhiều á. Tại vì đôi lúc nhiều khi bu lại la sùm chữ bới với cuộc đời.
Nguyên này Nguyên, chị không đồng ý với em trong cái vấn đề này. Khi mà em nói mà mù mờ hay gì đó, thì cái chuyện đó là người ta tâm sự như vậy. Mà người chị người ta sốt ruột cho bố mẹ với là con em người ta, và người ta muốn có một cái sự góp ý. Nhất là cô này cô cũng ở xa bố mẹ đó. Đó,
dạ.
Thành ra cái chuyện này
nhưng mà nó học giỏi thì nó nhờ thôi, còn nó học giỏi kệ đó chị ơi. Tại vì con ở Mỹ này mà chị theo dõi nó cái thế hệ của nó bây giờ mình đừng có lắng vô. Tại vì cái thế hệ của nó mình mà khoảng năm mấy rồi mình đừng có bước vô nó khó chịu lắm. Là tại vì bây giờ chỉ nói nó trước vậy nè, ok con khôn con nhờ con dạy con chịu nha, nhớ cái lời mẹ với bố nói vậy đó. Thì sau này con học đây là con học cho bản thân của con, ok. Tại mình cho ba bố cho con cái cần câu chứ không có cho cá tự đi câu mà kiếm ăn, ok. Mình cho nó cái cần câu mà còn nó không biết tự tạo đi câu thì cái đó là chuyện của nó thôi. Ok,
không,
mình đã làm xong
rồi. Em có nghe, Nguyên ơi Nguyên, chị biết đi hỏi em như này, em có nghe rõ cái câu chuyện chưa đã? Bởi vì hai ông bà cứ bắt ép người con trai này phải học theo ý của ông bà. Bố thì muốn ra bác sĩ, mẹ thì muốn ra luật sư, mà nó thì nó đi, nó chống lại, nó học về computer. Mà bây giờ cứ mỗi lần gặp bố mẹ thì là nó lại, bố mẹ lại nhắc đến chuyện học hành của nó. Thì mà hai bố mẹ cãi nhau nữa. Cái đó là cái vấn đề mình chính ngày hôm nay mình nói về cái vấn đề đó. Thấy không? Chứ không phải là cái chuyện gì hết.
Thì hồi nãy em đã nói rồi đó, chị Bích, em nói là hãy để cho cái chú đó quyết định đi đó.
Không.
Dạ vâng.
Dĩ nhiên là mình từ nãy giờ có mấy các quý vị gọi vào thì Bích thấy rằng là ai cũng khuyên là để cho cháu nó quyết định sự học của nó, nhất là bố mẹ bây giờ không nên can thiệp vào cái chuyện học của con. Gai nó từ bé thôi, nhưng mà đến khi nó lớn nó quyết định lấy của nó. Thì cái điều đó Bích đồng ý là nó là như vậy. Nhưng bây giờ cậu bé này là đang bị bệnh trầm cảm, mà hai vợ chồng đang muốn ly dị với nhau. Thì bây giờ Nguyên có cái ý kiến gì để giúp cho cái những lời tâm sự như này không?
Thì em chỉ nói là bây giờ mọi thứ là tự mình phải giải quyết, chứ giờ bà con nói vô thì một lẽ, còn cái chuyện đất Mỹ này thì hồn ai nấy giữ phần ai nấy lo, chứ giờ giúp gì chị? Giúp lời nói thì mình cũng nói là thì bây giờ tự mình phải giải quyết cái chuyện của mình, chứ giờ cái tiếng nói là chỉ là cái hết cho cái nội lực thôi, chứ còn bây giờ giúp cái gì do mình, chứ còn bây giờ người ta giúp mà mình không có làm được hoặc là đứng thẳng lên được thì giờ người ta giúp cũng vậy thôi. Bây giờ mình phải dùng cái đôi chân và cái trí tuệ của mình với cái nghị lực của mình đứng lên, chứ con mẹ con cha con dù thịt đây mà nó còn không giúp mình nữa.
Rồi làm cái câu kỳ mà chị Bích biết Nguyên nói rồi cái câu kỳ ngày hôm nay là chị Bích biết là Nguyên muốn khuyên các bố mẹ là đừng có nên can thiệp vào cái chuyện của con cái để cho các cháu nó quyết định. Rồi cảm ơn Nguyên nhiều nha.
Dạ, chị phải chị hiểu được em là chị phải rồi đó. Cảm ơn chị, cảm ơn hai cô.
Cảm ơn em rất nhiều và chúc em vui vẻ mà bình an nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyên rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Có một vài vị thính giả trên đường dây, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, còn thời gian rất là ngắn. Thì Nhã Quyên, Nhật Anh cũng như Hoàng Thủy kính mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello,
dì Tư này.
Dạ, xin kính mời dì Tư.
Rồi, cuối cùng dì Tư cũng gọi vào được rồi đó, dì Tư. Dạ, dì Tư khỏe không?
Dạ, dì Tư cũng tạm khỏe, và nghe cái câu chuyện cũng thấy khỏe luôn.
Dạ, rồi dì Tư có ý kiến thì xin mời dì Tư.
Dạ, Nè Betty khỏe chứ hả?
Dạ, cảm ơn dì Tư dạ. Betty dạ. Mong rằng vẫn khỏe hoài để tiếp tục chương trình với quý vị thính giả của đài chứ.
Dạ, cảm ơn Betty. Thôi mình vô con chuyện hồi nãy giờ dì Tư cũng nghe rất rối. Giống hệt nghe cháu nội của dì Tư đó.
Trời ơi,
dạ vâng.
Giống như vậy rồi.
Dạ, nói rõ đi, dì Tư cũng có hoàn cảnh đó mà giờ cậu thành tài, cậu chụp hình lên, cậu ra trường, cậu quyết định học của cậu thì mình để cho mẹ ơi, để cho cậu quyết định đi, chú Nguyên nói rất là đúng đó, dì Tư hợp tác đó.
À, dạ, ngày gì đúng là ngày. Là Bixi biết rồi dạ, hôm đó dì Tư dạ. Có cho Bixi cái hình cháu dạ. Ra trường đẹp lắm dạ.
Dạ. Cháu quyết định rồi mình cho mẹ cứ xúc đẩy cho con thì nó đâu có bệnh truyền cảm đâu. Bây giờ bác sĩ mà coi chứ không phải mình kể, bác sĩ cũng nên là khuyên là đúng. Mình cho mẹ khuyên còn tốt hơn nữa. Mình vuốt da con học cái gì học, miễn là con được ra nghề là cho mẹ mừng rồi. Cứ nói đi, trời ơi nghề computer nè, bây giờ nó cần dùng lắm đó cha mẹ ơi. Nghề bác sĩ cũng là yêu đời giúp người, mà nghề computer cũng là yêu giúp người đó, giúp cái này giúp cái kia, nhiều cái dịch ai cần lắm mà, đừng có lo. Rồi cháu nó lớn lên rồi, cháu nó có thể nuôi được cháu rồi, bây giờ mình có theo cháu nữa rồi, mai mốt mình ăn tiền rồi thay chính phủ nuôi mình rồi, mà không biết ông Trung có nuôi không biết. Vậy đó thì cô con gái cô Loan phải không? Betty?
Dạ cô Loan, vâng cô Loan.
Dạ cô Loan ơi, cô rất là lo cho em, rất là đúng. Cứ ăn ủi cho em học đi, học cái gì cho học, nói ăn mình gần cho mẹ thêm đi cô Loan. Năn nghĩ cho mẹ, cái gì ở bên Mỹ này bắt buộc cái gì cũng xôi nhau, cái gì cũng lên tòa này kia nọ, xách nhau lên làm gì, xấu hổ quá trời, là cỡ tuổi này mà lên tòa làm gì nữa. Mình xử lý mình cho nó học đi, rồi mình ở với gia đình phải vui hơn, mà con cháu về nó đem có bằng về. Đó, giống cho nội tôi rồi, lựa lấy mình lên nó biết đi. Mẹ thì bán giấy máy bay, cha thì siêu men, mà con thì thích đi làm về chiêu đại viên, mình đâu có biết được. Cái đó cái nghề gì cũng tốt, chú Nguyên, tôi rất là đồng ý với ý kiến của chú Nguyên đó, nói rất là rõ ràng. Bây giờ mình người chị, mình cái năn nỉ cha mẹ yên đi cho cháu học, còn mà mình rầy cha mẹ cũng không nên, mà rầy cháu không nên. Bây giờ tâm thần là nơi đâu, nơi mình ngọt ngào là cháu nó xuống thôi. Tâm thần bây giờ nó cao lên rồi, cha mẹ cứ đổi ý kiến học này học kia, nó không biết học cái gì, nó phải điên lên rồi, thành nó mất thêm một đứa đó. Không có chữa được đó. Dạ mình phải ngọt ngào ha. Vậy thôi dì Tư cũng có cái ý kiến, vì bây giờ ít quá nên ta không có được nói tiếp thêm. Giúp cuộc dì Tư cũng vô được.
Cảm ơn dì Tư rất nhiều. Dạ vâng. Vâng, và dì Tư cũng là một thính giả cuối cùng phải không các em?
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng còn nhiều vị thính giả đang gọi vào, chắc là cũng có nhiều vị thính giả cũng trong cái trường hợp như vậy. Đặc biệt là cha mẹ thì ai cũng muốn con cái mình học có một cái ngành, nhiều khi ra trường để dễ kiếm việc làm. Nhưng mà nhiều khi nếu mà con mình nó không thích thì Nhã Quyên cũng nghĩ là nên nó cứ học cho xong bất cứ cái ngành nào 4 năm trước đi, thì còn đỡ hơn là nó nản, nó nghỉ học. Thưa cô Betty, và xin mời cô đúc kết chương trình.
Dạ vâng, thì cái phải nói là cái lời tâm sự của cô Loan này nó Betty nghĩ rằng rất là có lợi cho một số các quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay. Nhất là chúng ta là làm bậc làm cha làm mẹ đó, thì hầu như các quý vị đang nghe đài là cũng đã làm cha đã và đang làm cha làm mẹ, thành ra là có thể chúng ta lấy những cái bài học như thế này để chúng ta có thể giúp đỡ con cháu của chúng ta trong cái vấn đề mà các cháu nó lớn lên, nó chọn những ngành nghề này nọ đó. Betty biết có một gia đình mà có hai người con ở bên Cali này rất là giỏi. Hai cháu đó, chị với em, mà bây giờ hai cháu đó là lúc mà các cháu nó ra trường, nó là một chị thì ra trường trước em 2 năm, thì nó học, nó là valedictorian của Fountain Valley High School.
Và sau đó thì người em đó là ra trường cũng về, cũng là valedictorian của Fountain Valley High School, rất là nổi tiếng, mà con của một vị bác sĩ bên này nữa, mẹ là master về nutritionist. Và có một người em út á, có một cậu em út á, thì nó thấy hai anh chị nó cũng thông minh lắm, gia đình này mấy cháu rất thông minh, thì nó thấy hai anh chị nó là bác sĩ hết rồi thì nó lại không thích học bác sĩ, thì cháu nó tự động nó đi vào cái ngành nghệ thuật, tức là nó lên Hollywood, nó học về cái ngành điện ảnh và cái ngành về đánh trống, đánh đàn đó, thì nó tính nghệ sĩ hơn là mấy anh chị nó. Thì bố mẹ đó thì phải nói bố mẹ rất biết tâm lý con, thành ra là không có ép con gì hết, thì để cho cháu út này, nó là con trai, nó đi nó học cái ngành đó, và bây giờ nó là một trong những cái người viết nhạc mà phải nói là người Việt Nam mà viết là nhạc nổi tiếng của Hollywood này đó. Thì nó tự phát triển tài năng của nó ra đó, đó là một cái chuyện mà Betty muốn nêu lên đây để cho quý vị biết rằng cứ để cho các cháu đó mình hướng dẫn nó thôi, nhưng mà đến khi nó lớn lên, nó từ từ nó phát triển cái năng khiếu của nó thì mình cứ nên để, đừng có ép nó. Và cũng vì như vậy mà bố mẹ đem ra tòa ly dị, cái điều nó không có nên. Cái trường hợp của bố mẹ của cô Lan này cũng vậy đó, xin ông bà nghe chương trình này, xin ông bà nghĩ lại và ông bà nên để cho cháu nó quyết định, và ông bà tránh khi mà gặp cháu nó về nhà nó thăm á, thì tránh đừng có nói chuyện nó nữa, và bớt cái chuyện mà cãi cọ nhau trước mặt con cái đi. Và nhất là Loan nữa, là Loan nếu mà bố mẹ chưa có hòa thuận thì nghĩ là cô Bích nghĩ là Loan nên giữ cậu em lại ở trên trường hoặc là ở nơi riêng, chờ đến khi nào bố mẹ mình không còn cãi nhau nữa và bố mẹ mình hòa thuận với nhau thì hãy nên cho em nó gặp. Bởi vì khi gặp chúng nó gặp bố mẹ mà cãi nhau hoặc là cứ đề cập vấn đề thành về vấn đề học hành của nó thì nó bị bệnh hơn nữa. Và nên đem em đến một vị bác sĩ về tâm lý để mà bác sĩ này tìm cách chữa trị cho người em của Loan nhé. Và cô Betty cảm ơn Loan đã tâm sự ngày hôm nay, và mong rằng những lời ý kiến của quý vị từ nãy đến giờ hơn một tiếng đồng hồ đã có thể giúp được cho Loan có sự phải nói là có sự giải quyết trong cái gia đình của mình, và giúp đỡ bố mẹ cũng như giúp đỡ người em của mình. Và
yeah,
cô Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, dạ cảm ơn cô Betty đã đến với chương trình Có Những Điểm Riêng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia và lắng nghe chương trình của Có Những Điểm Riêng.
Rồi, cô Betty chúc tất cả các quý vị thính giả cũng như là các cô chứng ngôn viên Nhật Anh, Áo Viên và Hoàng Thị một tuần lễ đầy an lành và vui vẻ.
Dạ, xin kính chào cô.
Dạ, xin cảm ơn cô.